Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết chuyển sang đông lạnh, có một số người thường gặp phải vấn đề về da, trong đó da gặp tình trạng như bị khô, nứt nẻ, ngứa, đôi khi còn nứt thành vệt là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn các dấu hiệu của bệnh da và cách phòng tránh cũng như xử lý hiệu quả tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Da bị khô, nứt nẻ, ngứa, đôi khi còn nứt thành vệt là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải, nhất là khi thời tiết bắt đầu vào đông lạnh. Khi da bị khô, điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy là cảm giác khó chịu và sát vùng da mặt. Cảm giác này dữ dội hơn khi để da tiếp xúc với nước. Không dừng lại ở đó, da khô còn gây ra nhiều tác hại lâu dài. Khi da bị khô, các chức năng bình thường của da không còn hoạt động hiệu quả nữa. Cảm giác xúc giác của da kém nhạy cảm hơn. Nguy cơ tổn thương da do ánh nắng mặt trời có tia cực tím cũng tăng lên. Từ đó, da bị lão hóa sớm và dễ bị viêm nhiễm khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, da bị khô, nứt nẻ, chảy máu tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập. Các biến chứng này thường xảy ra khi cơ chế bảo vệ của da bị tổn hại nghiêm trọng. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào các mô bên dưới da gây nhiễm khuẩn. Nguyên nhân dẫn đến da bị khô, nứt nẻ vào mùa lạnh là vì vào mùa đông lạnh, cơ thể luôn có sự mất nước từ bên trong qua da, hoặc khi ở lâu trong phòng điều hòa, sự mất nước này lại càng tăng mạnh. Vì vậy, da thường khô, dễ nứt nẻ, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Trời càng lạnh thì da càng khô hơn do hiện tượng tăng mất nước qua thượng bì khi trời lạnh. Hơn nữa, trời lạnh nên ai cũng ngại uống nước, thường đợi khát mới uống, nên lượng nước cung cấp cho da ít đi, đó là lý do khiến da càng dễ bị khô nẻ hơn. Với trẻ em, do da trẻ chưa có lớp bã nhờn và sự đàn hồi da còn kém bởi hệ thống sợi collagen non nớt nên khả năng chống chọi với mọi tác hại cũng thấp hơn nhiều lần so với người lớn. Chính các đặc điểm trên làm cho da bé dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và tình trạng nẻ khô ở trẻ em thường nặng hơn. Khi da bị khô nẻ, lớp thượng bì trên cùng trở nên thô, nhăn nheo, đôi khi bong hàng lớp tế bào da chết, trông như bị mốc, nhiều trường hợp da trông xù xì, một số người có thể bị ngứa nhẹ. Cách xử trí khi da bị khô nẻ, thông thường mọi người nghĩ ngay đến việc dùng thuốc gì chữa nẻ, thế nhưng cách hữu hiệu nhất đó là tăng cường lượng nước cho da qua chế độ ăn. Về chế độ ăn uống, nên uống nhiều nước để bù lại lượng nước mất qua da về mùa đông, nên tập thói quen uống nhiều nước, uống từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Mùa đông, ngoài việc phải tăng lượng calo để chống rét nên bổ sung thêm rau xanh, quả tươi để cung cấp thêm các vitamin, đặc biệt là cam, chanh, bưởi, chuối. Có thể dùng dưa leo, cà chua, củ sắn rửa sạch, thanh lát, đắp mặt nạ trước khi đi ngủ. Khi đi ra ngoài trời, nên đeo khẩu trang để hạn chế da bị tiếp xúc với ánh nắng khói bụi. Có thể dùng Vaseline để thoa giữ ẩm cho cơ thể và các vùng thường bị nứt nẻ và khô, vùng bị lộ ra ngoài, tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Với da khô, dễ bị nẻ, việc chú ý giữ vệ sinh vùng nứt nẻ rất quan trọng. Cần rửa mặt nhẹ nhàng ngày 2-3 lần bằng nước ấm vừa phải, không dùng nước nóng sẽ làm cho da mất nước nhiều hơn. Không nên sử dụng các loại xà phòng, sữa tắm chứa nhiều sút hay những sữa rửa mặt mạnh chứa thành phần tẩy da chết làm tăng khả năng khô da. Sau khi rửa mặt, có thể bôi các chế phẩm làm ẩm mềm da. Người sử dụng kem nẻ phải hết sức cẩn trọng. Trước khi dùng nên bôi thử lên bề mặt da mu bằng tay 15 phút, nếu thấy không có phản ứng mới bôi lên mặt, đặc biệt là với trẻ nhỏ, bố mẹ nên lau sạch da bé bằng nước ấm rồi bôi lớp mỏng Cetaphil tạo thành lớp màng mỏng ngăn da trẻ bị mất nước, hoặc chọn những loại kem giữ ẩm dành riêng cho trẻ em. Lưu ý tránh các sản phẩm có mùi thơm chứa cồn vì có thể làm da thêm khô và có nguy cơ dị ứng cho bé. Tuyệt đối không bôi các thuốc có chứa steroid để chữa khô nẻ vì có thể gây nên nhiều hậu quả xấu cho da. Tốt nhất trước khi dùng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ để chọn kem thuốc thích hợp với da của từng người. Thưa quý vị và các bạn, thiếu máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bệnh có nhiều khả năng dẫn đến nhồi máu cơ tim, khiến tim bị hoại tử và gây nguy hiểm đến tính mạng. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ những vấn đề về thiếu máu cơ tim và cách phòng chống bệnh lý này.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bệnh có nhiều khả năng dẫn đến nhồi máu cơ tim, khiến cơ tim bị hoại tử và gây nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu máu cơ tim là tình trạng cơ tim không nhận được đủ máu và oxy cần thiết do động mạch vành bị thu hẹp. Nếu không điều trị, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, kể cả nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim là bệnh lý xảy ra khi lưu lượng máu đến tim bị giảm, không cung cấp đủ oxy cho tim để thực hiện chức năng co bóp, tống máu nuôi cơ thể. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân phổ biến gây thiếu máu cơ tim là sự tích tụ của các mảng vữa và xơ cứng, được gọi là xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch làm hẹp và cản trở sự lưu thông của máu qua động mạch. Ngoài ra, lưu lượng máu mạch vành có thể giảm do cục máu đông từ vị trí khác di chuyển đến gây tắc mạch, hoặc do tình trạng co thắt động mạch vành. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim đó là việc sử dụng thuốc lá. Đây là nguyên nhân chính gây xơ cứng thành động mạch vành. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm gia tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông. Bệnh tiểu đường, nguy cơ thiếu máu cục bộ cơ tim và tiểu đường có liên quan mật thiết với nhau. Người bệnh tim mạch mắc tiểu đường có khả năng gặp tình trạng nhồi máu cơ tim và những bệnh tim khác. Tăng huyết áp, đây là nguyên nhân gây xơ vữa động mạch và tổn thương cho động mạch vành. Nồng độ cholesterol và triglyceride tăng cao trong máu làm hình thành các mảng xơ động mạch. Nồng độ cholesterol xấu có thể do di truyền hoặc do chế độ dinh dưỡng có chứa nhiều chất béo bão hòa. Thừa cân béo phì, những người này thường có các vấn đề sức khỏe khác như tiểu đường, tăng huyết áp, nồng độ cholesterol tăng trong máu, ít vận động. Ít hoạt động thể chất và không tập thể dục thường xuyên có thể làm tăng khả năng mắc bệnh. Cách nhận biết thiếu máu cơ tim. Thiếu máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh là đau thắt ngực, nhất là ở vùng ngực trái. Bên cạnh đó, có một số trường hợp người bệnh không có dấu hiệu hay triệu chứng nào của bệnh. Tình trạng này còn được gọi là thiếu máu cơ tim yên lặng. Người bệnh có thể xuất hiện một số triệu chứng sau. Nhịp tim nhanh, khi hoạt động thể chất cảm thấy khó thở, buồn nôn và nôn, đau cổ hoặc hàm, đau vai hoặc cánh tay, đổ mồ hôi, cảm thấy mệt mỏi. Các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh, một số trường hợp nếu không được cấp cứu kịp thời có thể đe dọa tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu sau, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được xử lý kịp thời. Đau ngực dữ dội hoặc đau ngực kéo dài, da sần sùi, buồn nôn và nôn, thở nhanh, gấp, đau vai hoặc đau cánh tay. Triệu chứng thiếu máu cơ tim thường gây đau thắt ngực theo mức độ phân loại như sau. Độ 1, hoạt động thể chất bình thường như đi bộ, leo cầu thang không gây đau thắt ngực trái. Đau thắt ngực chỉ xảy ra khi hoạt động gắng sức, nhanh, kéo dài. Độ 2, hạn chế một phần trên hoạt động bình thường. Đau thắt ngực chỉ xảy ra khi đi bộ, leo cầu thang nhanh hoặc sau khi ăn, trong thời tiết lạnh, căng thẳng hoặc vài giờ sau khi thức dậy. Đi bộ khoảng 100m, một phần ngưng nghỉ của cầu thang. Độ 3, đau thắt ngực xảy ra khi đi bộ 50-100m, lên một phần ngưng nghỉ của cầu thang. Độ 4, không có khả năng thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào mà không mệt, đau thắt ngực có thể xảy ra ngay lúc nghỉ. Một thói quen lối sống lành mạnh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bạn có thể phòng ngừa thiếu máu cơ tim bằng cách không hút thuốc lá, thuốc lào và kể cả thuốc lá điện tử, tránh xa khói thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, giảm cân nếu bị thừa cân béo phì, tập thể dục thường xuyên, có chế độ ăn uống cân bằng, tăng cường rau xanh, hoa quả, cá, hạn chế muối, mỡ và nội tạng động vật, giảm căng thẳng. Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu để tìm ra các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa, tuân thủ chỉ định hướng dẫn của bác sĩ về cách dùng thuốc, không được tự ý ngưng thuốc khi không được sự đồng ý của bác sĩ. Khi có biểu hiện nghi ngờ, cần tới ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn. Đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhằn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TE sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cứ bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.